là 1 hay là 2? Ai nói 1, ai nói 2? Đúng rồi. Khi mình quán cái hoa này, bởi vì hoa này thuộc về sắc chức, vật chức. Cái này mà khoảng 3 tháng sau, hằng rớt xuống đất nó biến thành cái gì? Đất. Thì thân thể chúng ta bằng thịt, bằng xương này, khi chết nó làm cái gì? Đất. Thì như vậy, hoa với thầy Tâm Huệ là 1, chứ không có 2. Thì như vậy quý vị quán, chồng quý vị, vợ quý vị là 1. Mà đã quán 1 như vậy, tại sao có 2 chứng mục? Như vậy là một cái ông chồng nào, một cái bà vợ nào về mà mở 2 chứng mục, cả sờ vợ mình lấy đi, chồng mình lấy, thì không bao giờ có hạnh phúc. Không có hạnh phúc. Đừng có học kiểu Tây. Tây là nói như vậy đó, bởi vì nó chưa hiểu Phật Pháp. Cho nên cái đạo đức của người Tây Phương và cái đạo đức của người Á Châu rất là khác nhau. Cho nên cái vật chất nó còn sanh diệt như vậy đó. Mà khi mình quản được thì thân thể của chúng ta là vật chất. Nếu mình quản được như vậy rồi thì cái tâm từ bi của mình sao? Nó trội dậy. Thường thường các thầy mà có tâm từ bi nhiều hơn, bởi vì các thầy quản tất cả các pháp, quản về thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, các thầy có quản. Cho nên cái ngã của các thầy nó nhẹ hơn. Không có ai ra đời là không có ngã hết. Tôi cũng có ngã. Ví dụ như khi quý vị nói tôi một câu, nói thầy Tâm Huệ thầy giảng rất là hay, tôi sung sướng lắm. Hả? Nhưng mà nói thầy giảng cho chán và tôi cũng buồn chứ. Nhưng mà tôi đổi trì được. Tôi buồn vậy thôi. Nhưng mà người khác là đổ nói vô duyên. Hả? Nhưng mà mình nói à, ráng lần sau học cho nhiều để giảng cho hay. Vì vậy cho nên mình phải quản cái thân trước. Quản cái thân. Mà thân chỉ là sắc pháp. Mà sắc pháp thì tất cả các pháp bên ngoài vật chất này chính là thân của mình. Cái này cũng có đất, có nước, có gió và có lửa trong này hết. Có không? Thì thân của mình. Thì như vậy cái hoa này về cái mình, cái hoa này về cái thân mình, không có gì khác nhau hết. Hẳn khác nhau là hẳn khác, hẳn có tâm. Hẳn khác nhau hẳn có tâm. Cho nên khi nào ai đập mình thì nói mày đập cái hoa đi, đánh cái hoa đi. Nhưng bởi vì mình có cái ngà trong đó. Bởi vì mình có cái ngà trong đó. Người ta đánh Đức Phật, người ta chửi Đức Phật và ta chửi để Đức Phật, Đức Phật không phản ứng lại. Bởi vì Đức Phật không có cái ngà trong đó. Còn người ta đánh mình, ta chửi mình, ta nói mình, ta xúc óc mình một câu, mình nổi sân si lên bởi vì mình có cái ngà. Nhưng mà có thêm nữa, mình có cái mà Đức Phật không có và các đệ tử cũng có, đó là mình có cái thù. Chúng ta sinh ra đời chúng ta có cái thù. À, thù là nắm bắt. À, một đứa con nít sinh ra đời không ưa nắm bắt. Mà người nào nắm bắt nhiều thì người đó khổ vô cùng nhiều. Càng xả càng nhào thì càng tốt chừng đó. Vì vậy mà quý vị biết chùa tôi đó, mấy bà cứ đem tới cái này cho cái khác cho tôi thì không cần cho tiền được rồi để xin chùa thôi. Hả? Bởi vì cần chùa không cần đủ, cho mà cho những cái bàn ghế tụ cho tùm lum hết. Cho nên tôi nói thôi không cần, chùa tôi là xả hết cho nó trống rỗng nó khỏe. Tôi đi vô đi ra toàn tùm lum toàn lá phiền phức quá, xả hết. Cho nên áo quần cũng vậy, mấy bà cho mỗi lần về Việt Nam mấy cả chục bộ đó, ý hầu của tôi cần cả mấy chục bộ, tôi cho hết cho nó khỏe để cái phòng trống với vai cuốn sách là đủ rồi. Đó là cái gọi là xả, tập xả đi. Mình sinh ra đời mà mình càng thụ. Thụ là chỉ là hữu, mà hữu là ba va. Mà ba va là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Mà đã có hữu rồi thì không bao giờ đi về đâu được hết. Trở lại làm người mà chịu cái khổ nạn. Cho nên mình sinh ra đời chính là cái thụ đó nghe. Chính là cái thụ đó. Còn Đức Phật và các vị thánh tăng, ngài sinh ra đời, ngài có ngũ uẩn, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà không có chữ thụ. Ai đụng đến mình không được đụng tôi. Không được đụng tôi. Đó là cái ngã nặng lắm đó. Anh đụng thì đụng có chứ đâu. Mình ngồi tụng kinh nhưng mà lỡ người ta đi ta đạp một cái té nhau nhìn à, cười thôi. Cái đó là vô ngã rồi đó. Còn quay này đổ đi như ăn cướp. Tiếng rồi. Tiếng gọi là đài ngã. Vì vậy mà tu làm sao mà nó cho rơi rụng từ từ. Càng rơi rụng một chút ngã thì có hạnh phúc vô cùng. Cho nên có những lúc tôi cũng sung sướng lắm. Cái chỗ tôi rất là yên tĩnh. Mình tập thử có thì mình đã rơi rụng ngã chưa đó. Đôi lúc mình ngồi yên một chỗ mình tu. À, mình ngồi yên một chỗ mình tu, không ai đụng mình hết. Cho nên muốn tu cho biết mình có ngã hay không ngã và được giải thoát hay không, ra ngồi chờ mà tu. À, tu tới nó mấy cái bà cái ông nào mà nhiều chuyện á mà tu ở đó có để có thử không? Vì vậy mà các Phật tử tại chùa mà mấy thầy ngọt là các quý vị không đánh rơi được một chút ngã nào hết. Vì vậy mà tôi sẵn dữ lắm. Nhiều Phật tử tới tôi sẵn để thử coi thôi. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy không có người nào thi đầu hết. Họ này, sao thầy cũng ngọt như như ông Nguyên Siêu. Sao thầy không ngọt như ông Hòa Thượng Chủ tịch Minh Tâm. Tôi là qua bên ngọt. Thầy Tông Huệ là vậy đó. Nhưng mà thầy rất từ bi. Không ngọt đâu. Đắng lắm. Nhưng mà không phải đắng, đắng quá, đắng họ chạy hết á. Nhưng mà khi quý vị về Việt Nam không có tiền, cho tiền về. Mấy em bé không có tiền cho. Đó, học đó là cái hành của Bồ Tát. Hành hành của Phật và Bồ Tát không phải hành ngọt ngào bằng miệng, dễ sợ lắm. Bởi vì 40 năm nghiên cứu giáo lý thấy rất rõ ràng. Một cái ngọt là chết ruồi. Một cái chậu hoa mà mình tưới nerin nhiều đó, nó lên không? Nó chết. Mấy bà cũng vậy, mấy cầu, mấy cô mà gặp mấy cô ngọt thì phải tránh, tránh ra. Nó không đem đến cái hạnh phúc, rồi nó không đem đến cái giải thoát cho mình. Muốn tu thực tập để cho đánh cho nó rơi rụng cái ngã để mà giải thoát. Bởi vì cái ngã này là cái căn bản nhất của con người và của đạo. Không có cái ngã này tu cũng được. Nhưng mà chính cái ngã này chính nó làm cho mình chướng ngại. Cho nên mỗi lần mình tu, mình làm cho nó rụng một chút. Cũng giống như đầu tóc á. Mỗi ngày mới rụng một sợi, mỗi ngày rụng sợi, có 1000 ngày nó rụng hết, thì đấy là rụng cái ngã. Còn không thôi là cái ngã nó còn. Đang là đi tu như vậy về á, hồi trước có nhiều bà đó, nhiều ông á, ở nhà mấy ông, mấy chồng, mấy vợ nó bực mà thôi, đi chùa tu cho khỏe cho rồi. Ở nhà nó phiền quá. Đến khi đi chùa về, ôi trời, hôm nay có rụng chút ngã rồi nghe, thấy nó khỏe. Ông nói một câu mình không cần nói lại. Nhưng mà đến chùa, không có rơi rụng một chút ngã nào, mà đi về còn càng tăng thêm nữa, thì cuối cùng chính là mình phá đạo đó. Kiểu gọi là mình phá đạo đó. Như vậy học Phật cái gì? Học Phật cái gì mà suốt cả 10 ngày về, bây giờ ông mới nói câu, nói sao hôm nay nhà cửa nó dơ dãi như vậy, lèo về ông về bà mà mắng thì thôi tiêu rồi. Học Phật phải rơi rụng chút ngã chứ. Nhưng mà nói về đó thôi, nhưng mà không phải dễ đâu nghe. Dễ đâu. Thôi mệt quá rồi chắc nghỉ ha. Đúng giờ chưa? Nghĩ A Di Đà Phật. À. Nghe có vui không? Thôi ngồi đứng trên niệm Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về ngã đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vâng đạo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.